is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, tuần trước, Đài Á Châu Tự Do đã gửi đến quý vị câu chuyện về một số người khiếu kiện đất đai tại xã Đắk Nông ra Hà Nội kêu oan vì họ bị chính quyền địa phương cưỡng chiếm đất mình đang sử dụng một cách vô cớ. Hiện nay, gia đình của những người này đang bị công an đến hạch hỏi. Mời quý vị nghe những cập nhật của vụ việc này trong phần đầu tiên của chương trình Thời sự sáng hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi đến quý vị một số bài vở khác như Nông nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi cả về kết cấu lẫn thể chế, hay cuộc phỏng vấn với dân cử Canada gốc Việt về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, cũng như cuộc trao đổi với ca sĩ Chế Linh về chuyện ông gặp trở ngại khi biểu diễn tại Việt Nam. Và như thường lệ, cuối mỗi buổi phát thanh sáng thứ hai là tạp chí khoa học môi trường. Quý vị nhớ đón nghe đến phút cuối. Thế nhưng, trước khi đến với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin chi tiết sáng hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2012.
Cùng với Vũ Hoàng, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng thứ hai. Thưa quý vị thính giả, hoạt động của quân khủng bố Al-Qaeda ở các quốc gia Đông Nam Á hiện đang yếu dần. Cho dù vẫn là một mối đe dọa cho ổn định ở những quốc gia, trong đó có Philippines, Malaysia và Indonesia. Nhận định này đã được các chuyên gia về các hoạt động khủng bố quốc tế đưa ra trong những cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP ngày hôm qua. Theo đó, hầu hết các lực lượng khủng bố của những phần tử quá khích địa phương không thể bắt tay được với Al-Qaeda để phá hoại. Lý do là vì các cơ quan an ninh của chính quyền đã hoạt động rất mạnh và chặt chẽ, cắt đứt hầu hết những liên hệ mà những tổ chức này từng có với quân Al-Qaeda. Một trong những chuyên gia là bà Sydney Jones, hiện đang làm việc cho Viện Nghiên cứu, có tên là Tổ chức Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế, nói rằng dù không được sự tiếp tay của Al-Qaeda, nhưng những nhóm quá khích địa phương vẫn là những nhóm rất nguy hiểm, đặc biệt là tại Indonesia, là nơi mà nhóm khủng bố Jamiah Islamiyah hiện vẫn đang hoạt động.
Các chuyên gia hàng đầu của thế giới đều tin tưởng Miến Điện sẽ là nơi được các nhà đầu tư quan tâm tới, nhưng tùy thuộc vào nhiều yếu tố từ đổi mới chính trị cho đến sửa đổi hệ thống ngân hàng và luật lệ. Ý kiến này được đúc kết sau một cuộc bàn thảo tổ chức ngay tại Naypyidaw vừa mới kết thúc hồi cuối tuần rồi. Tại hội thảo, kinh tế gia Joseph Stiglitz từng đoạt khôi nguyên Nobel nói rằng Miến Điện là một thị trường tốt cho các nhà đầu tư và chính phủ Miến Điện nên nắm bắt lấy cơ hội để phát triển. Các tham dự viên cũng nói việc những nước Tây phương sẽ giảm mức độ cấm vận hay bãi bỏ cấm vận tạo cơ hội cho giới đầu tư vào thị trường hoàn toàn mới này. Mới tháng trước, chính phủ Miến cũng thông báo sẽ đưa ra chính sách giảm thuế tới 8 năm cho các công ty nước ngoài để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Ngoại trưởng Iran ông Ali Akbar Salehi cho biết là vòng đàm phán sắp tới giữa đại diện của nước ông với 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước Đức sẽ được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông không cho biết là khi nào thì cuộc họp này sẽ bắt đầu. Trong cuộc họp báo ở Tehran được truyền hình toàn quốc, Ngoại trưởng Salehi cũng nói là trước những đe dọa đến từ Tây Phương, Iran đã sẵn sàng để đối phó với tình huống mà ông gọi là những tình huống tệ hại nhất. Tuy nhiên, vẫn theo lời của ông thì đàm phán là giải pháp tốt nhất, và ông nghĩ là Tây Phương nên áp dụng điều này thay vì là tìm cách đối đầu với Iran.
Phát biểu được đưa ra đúng một ngày trước khi Iran đón đoàn chuyên viên đại diện cho cơ quan nguyên tử năng quốc tế. phái đoàn sẽ đến Tehran vào ngày hôm nay với hy vọng chính phủ Iran sẽ cung cấp những chi tiết cần thiết, xác nhận chương trình hạt nhân mà nước này đang theo đuổi, chỉ để phục vụ hòa bình chứ không phải nhằm mục tiêu nào khác. Hồi cuối tuần trước, một chuyến viếng thăm tương tự cũng đã diễn ra mà không đem lại kết quả cụ thể nào cả.
Trong suốt ngày hôm qua, thưa quý vị thính giả, quân đội và công an Syria đã xuất hiện trên tất cả mọi ngã đường ở thủ đô Damascus cũng như ở những thành phố lớn khác, ngăn chặn không cho bất cứ một cuộc biểu tình chống chính phủ nào diễn ra. Tin tức mà chúng tôi ghi nhận được trong 24 giờ đồng hồ vừa qua cũng cho thấy là tất cả những quốc gia Tây Phương không nghĩ đến chuyện sẽ can thiệp bằng quân sự vào Syria. Tuy nhiên, một số nước trong vùng vịnh đã bày tỏ dấu hiệu cho thấy là có thể họ sẽ cung cấp vũ khí cho những lực lượng chống đối chính phủ Syria, trong đó có cả lực lượng mang tên là Quân đội Syria Tự Do, gồm những binh sĩ đã bỏ ngũ để đứng về phía người dân. Trả lời phỏng vấn của BBC, Ngoại trưởng Anh nói là Hoa Kỳ và EU không thể nào can thiệp như đã từng can thiệp ở Libya, nhưng ông cũng cho biết là có rất nhiều cách để mà hỗ trợ cho người dân quốc gia này, buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức. Ngoại trưởng Anh cũng cho hay là điều mà ông đã quan ngại nhất là có thể Syria sẽ bước vào một cuộc nội chiến.
Và cuối cùng, thưa quý vị, là tin liên quan đến ông Tổng thống độc thân của Philippines. Hôm qua, Tổng thống Benigno Aquino của Philippines cho biết ông vẫn hy vọng tìm được người hợp ý để đi đến hôn nhân và bảo thêm rằng có gia đình sẽ giúp ông trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Ông Aquino cho các nhà báo biết rằng ông không may mắn về đường tình duyên. Đưa ra dẫn chứng là từ lúc còn ở đại học, ông đã để mắt kiếm người để chia sẻ cuộc đời, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra. Tháng tới, ông Aquino sẽ ăn mừng sinh nhật lần thứ 52 và được xem là người đàn ông độc thân đắt giá nhất châu Á. Hồi đầu tháng trước, ông xác nhận có cặp kè với nhà báo truyền hình người Hàn Quốc là cô Gracely, 29 tuổi, nhưng ngày đầu duyên nợ cũng không thành. Một người em gái của ông nói với báo chí Manila là theo cô biết thì ông đã từng cặp ít nhất 3 cô gái trẻ khác, nhưng cuộc tình nào cũng chóng tàn. Quý vị mới nghe xong phần tin tức chi tiết. Để mở đầu phần thời sự, kính thưa quý thính giả, chỉ vài ngày sau khi trình bày trên Đài Á Châu Tự Do về nỗi cơ cực, bức xúc vì nhà cửa và đất canh tác bị đốt phá, nhóm dân oan gồm người Kinh và người dân tộc từ Đắk Nông ra Hà Nội khiếu kiện lần thứ 3. Báo cho biết gia đình họ ở địa phương bị công an đến hạch hỏi. Trong lúc công ty cấu kết với lâm trường để chiếm đất thì nhắn mọi người trở về để giải quyết, nhưng mức đền bù không thỏa đáng. Thành Trúc có bài cập nhật chi tiết như sau.
Vào hôm 13 vừa qua, sau khi lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do về trường hợp nhà đất bị đốt phá, người thân bị bắt giữ vô cớ, nhóm dân oan từ Đắk Nông kéo ra Hà Nội để khiếu kiện lần thứ 3, cho biết một người trong nhóm vừa trở về đã bị công an đến dò hỏi. Song song với việc đó, nhóm dân oan này cũng được tin nhắn là hãy trở về địa phương để được giải quyết. Tuy nhiên, cách giải quyết từ phía chiếm đất không được những người dân oan này đồng ý. Chị Ngọc Cẩm, từ Đồng Nai lên Đắk Nông làm rẫy, mà nhà cửa, đất canh tác và cây trồng bị đốt sạch hồi tháng 4 năm 2011, có con trai bị bắt giữ từ đó đến giờ vì định chụp hình cảnh cưỡng chế, cho biết chị đã về đến địa phương nhưng tạm lánh ở một nơi khác vì sợ bị bắt.
Dạ nói chung là em còn đang trốn, em đâu có dám ra mặt đâu. Những người nào đi về là thường bị là công an hỏi lắm, nên thành ra về em địa chỉ em giấu, em đâu có dám mà nói là em ở chỗ đó, còn đang giấu. Rồi cái quân nó điện về nó hỏi là bây giờ chị đang ở đâu. Tại vì bữa hổm là còn ở ngoài Hà Nội đó, là nhờ báo chí lên mạng hay lên đài Á Châu Tự Do. Đợt trước là em đi về cũng bị là xém chút nữa em bị bắt á. Thì đúng là bây giờ cái kiểu như là họ đang cái kiểu như họ sợ đó, họ sợ dân ra ngoài tố cáo họ đó. Tại vì ở đây là họ ém, họ không có cho Trung ương biết. Nhưng bây giờ mình đưa ra ngoài kia Trung ương biết rồi, bắt đầu là lên báo chí, lên Đài Á Châu Tự Do. Này kia nọ họ sợ. Nên họ hỏi, họ dò đúng như vậy, chắc họ cũng về, họ đuổi, họ bắt thiệt á. Thì hôm qua bên giám đốc của bên công ty cũng có hỏi thăm, là nó biểu là làm đơn kiến nghị lên để tái định cư. Nhưng bây giờ đất của mình nó lấy hết vậy, rồi giờ nó tái định cư nó chỉ trả cho mình là có ăn hết nè chị.
Trong khi đó, chị Thao từ Thanh Hóa vào Đắk Nông thì hiện vẫn còn ở Hà Nội. Nhà cửa và mấy mẫu cà phê, điều, cao su, mì của chị Thao ở xã Đắk Ngo cũng bị thiêu hủy trong đợt cưỡng chế đột xuất tháng 4 năm ngoái. Em trai chị Thao bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ, đến nay chưa được thả cũng không được đưa ra xét xử.
Em thì nghe người ta điện ra là họ nghe mình lên đài Á Châu tự do thì họ đánh đồng, vậy là mấy thằng công ty đang dụ dỗ dân là bây giờ tập trung ký giấy tái định cư đi rồi nó cho một hết đất với lại một căn nhà, nhưng mà mấy người đồng bào đây họ nói nếu mà họ muốn cho dân về là phải trả đất của dân, trả lại đất cho dân làm. Với lại cuộc sống bây giờ là đang đe dọa, là công an đang nói là nếu bà quân không về là họ ra họ bắt nhốt bà kia đấy, nên là dân đang yêu cầu là nếu mà tỉnh mà có cái quyết định giải quyết cho dân thì phải làm một cái quyết định và có dấu giấy tờ đàng hoàng và bồi thường những cái gì thiệt hại cho dân, với lại thả những người đang bị nhốt trong tù thì dân họ đi về. Bây giờ họ đang dụ dân về ký giấy tái định cư để tìm đường thoát cho chúng nó, bởi vì chúng nó làm sai cái đường lối của đảng mà chúng nó ăn cướp không cướp trắng của dân. Bây giờ chúng nó nói là bây giờ mình ký giấy thì nó chỉ bồi thường cho mỗi người được 5 xào, còn công ty Hoàng Thiên nó dụ dỗ cái bà cẩm vừa rồi mà phỏng vấn thì nó dụ dỗ là bây giờ là chị một suất là 1 hectare là 1 căn nhà, mà trong khi đó nhà chị là hơn 10 mẫu là 2 đám, hơn 10 hectare 2 suất của người ta, mà như thế thì làm sao mà sống được, như thế thì làm sao mà đủ được.
Chị Thao cho hay trong số mấy chục gia đình vừa kinh vừa dân tộc ở Đắk Nông bị trưng thu đất thì khoảng 14 đến 16 người đã bị bắt giữ, trong đó có người em trai của chị. Được hỏi rõ hơn về công ty tư nhân Hoàng Thiên mà từ khi xuất hiện thì lại cùng với Lâm Trường nảy sinh ra chuyện tranh cãi đất đai với dân ở Đắk Nông, chị Thao giải thích tiếp.
Công ty Hoàng Thiên trước đây là Lâm Trường là nó không đứng ra, nhưng mà khi công ty Hoàng Thiên á là nó đứng ra, bây giờ nó khai nên là nó cấu kết là nó giả danh để làm cái Lâm Trường đứng ra để ra mặt để che giấu cho chúng nó, bởi vì chúng nó là công ty tư nhân, mà Lâm Trường thì bây giờ cũng chỉ là Lâm Trường đó là làm cái doanh nghiệp tư nhân thôi chứ không còn Lâm Trường đã giải tán đâu rồi kìa.
Trong nhóm có 3 người dân tộc Mơ Nông, ông Liễu Khôn một trong 3 người Mơ Nông đó nói rằng họ không dám trở về vì sợ bị bắt.
Ở đây cứ đi lang thang, lưu tàng tầm bài tầm bà thôi. Khó khăn, đúng khó khăn rồi. Cơm nước, mà tiền bạc này, đâm đắp năm mà là đêm hôm qua là thì khó khăn. Nếu mà về dưới thì bắt, ở đây là bọn cháu ở về dưới đâu. Khi nào nhà nước là giải quyết mới về, không giải quyết trả đất thì là con không về được, về sau đi bắt.
Nhờ hỏi thăm các dân oan ở huyện Đắk Ngo mà chúng tôi biết thêm là ngay huyện Đắk Song gần bên cạnh cũng có cảnh dân oan ra Hà Nội khiếu kiện. Chị Kiều đang trên đường trở về xã Đắk Song nói là chị rất lo lắng.
Cái đoàn của cháu đi thì mới có 1 người về thôi, bà Phụng á. Bà về công an huyện Đắk Song lên xuất ra hỏi là đi đâu, làm những gì và nói những gì. Bà báo là bây giờ bà ấy về là bây giờ công an á, họ gọi bà làm việc liên tục, người ta đe là coi về là gặp chắc chở rắc rối. Tình hình bây giờ con về cũng lo cô ạ. Hôm nay 2 bà cháu cháu về, cháu với bà Luận về, nhưng bây giờ bà Luận cũng lo, cháu không lo. Nhưng mà nếu chúng cháu không về thì cháu ở ngoài này hết tiền, mất túi, mất hết cả tiền, mất hết cả điện thoại cô ạ. Ở nhà thì con cháu là đang đau, không có người mẹ ở nhà thì nó cũng gặp chắc chở nhiều quá, cho nên là tôi bây giờ đằng nào cũng lấy rồi thì cháu cũng phải về thôi. Chứ ngoài này không có tiền thì cháu sống bằng gì được nữa. Cháu về nhà là cháu sẽ sợ gặp nguy hiểm.
Cần biết, chị Kiều hoặc bà Luận đều là 2 người nằm trong diện chính sách, tức diện được ưu đãi vì có chồng hoặc con đi bộ đội. Thế nhưng cả 2 gia đình này đều không tránh khỏi bị trưng thu ruộng đất.
Đất của cháu, chủ tịch xã ra lệnh cưỡng chế bắt cháu phải gỡ rồi. Nhà con chỉ là một chút phèo, con xe bạc để ở tạm thời thôi. Chứ xã với huyện là cho con một cái nhà tình nghĩa là 35 triệu. Nhưng vì con không có đất ổn định, không có việc đó, không có đất ổn định, không có thổ cư việc đó, họ không cho nhà nữa. Bây giờ con nghèo thật sự, nghèo nhất luôn trong những người nghèo. Chỉ kiếm sống qua ngày thôi, làm thuê kiếm sống qua ngày. Tất cả là do bà Tú Anh. Bà Thái khi Tú Anh trước là giám đốc công ty nông nghiệp Đắk Song, bà cái chính bà là cướp đất của cháu phải giao cho cái ông Bình kia, em trai bà. Nhưng bây giờ là bà lại lên làm phó chủ tịch huyện Đắk Song, bây giờ bà có quyền hành, bà động quyền lộng hành. Bây giờ cháu ra bà bảo là bà giải quyết đến đó, không chịu thì muốn đi đâu thì đi thôi. Cả một tập thể như thế mà bây giờ là dưới huyện dưới tỉnh là làm náo hết cổ. Ta bảo bà Luận đó, bà Luận là về cứ theo ông là Văn Vương, còn tiểu con không dám đen như thế, con không dám nói như thế. Mấy ông mấy bà ngoài này là bảo là hỏi là chỉ thẩm quyền của họ giải quyết được cái giấy thôi.
Còn bà Luận nằm trong diện chính sách nhưng đất bị cưỡng chế từ năm 2001, đi khiếu kiện 11 năm nay, bị bắt giam 4 lần vì tội chống người thi hành công vụ.
Cảnh tôi thì bây giờ coi như nhà trang, có rác, tôi cũng chê cái công như cô Kiều vậy á. Mà tôi là diện chính sách mà không ưu đãi mà lại ngược đãi tôi. Đất của tôi thì canh tác là năm thứ 2 tới giờ. là cấp 3, cấp công nhận, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, coi như là cũng như tượng trưng như một cái bị đỏ đó. Nhưng mà năm 2001, huyện đã ra không quyết định thu hồi. Coi như là khắp kể lo hai la hết này thôi, nhưng mà họ lạm dụng vụ quyền hạn. Họ nói mình chống người thành công vụ chứ cô. Coi như là hôm 2 tháng 10 năm 2001, và nó bắt nó còng như con chó con heo á. Nó lôi lên điện công an là nó còng vô gầm giường, 3 giờ chiều nó thả ra nó còng vô gầm ghế. Rồi nó bưng cơm lên cho tôi ăn, tôi nói thế này nè, tôi là diễn chính sách mà sao nhà nước phải dương được đáy còng tôi dậy, còng tay còng chân làm sao tôi bưng ra cơm để tôi ăn được. Nói bà không ăn được mày lê lên miếng đi.
Từ năm 2001 đến giờ, bà Luận bị bắt tất thảy 4 lần, lúc bị giữ 3 ngày, lúc 2 tuần. Năm 2008, công an bắt bà Luận lần thứ tư và lần này giam giữ bà hẳn trong 6 tháng. Bất kể bị hăm dọa, bị bắt giữ, bị răn đe, bà Luận tiếp tục làm dân oan để khiêu kiện cho bản thân và cho hàng xóm đồng cảnh ngộ.
Chồng người đắm cả trăm người, hàng trăm người luôn, chỉ đòi cả tập thể. Nhưng mà ra cho dân phòng chính phủ nó trả lời chở xe đi, trở về coi như là tỉnh của bà giải quyết. Tôi nói bây giờ tôi đi từ năm 2001 giờ tới 90 công văn, biết bây giờ không giải quyết, cái vùng đẩy đẩy vùng như qua bóng mà nó chuyển lên chuyển xuống, giờ tôi nhường tử rồi. Bây giờ nếu mà tôi có về nữa là tôi cũng theo coi như là tư cách như ông Đoàn Văn Vương. Dân phòng chính phủ nó trả lời tôi là bà cứ vậy mà làm.
Vừa rồi là tin cập nhật về nhóm dân oan xã Đắc Ngo, thêm một xã bên cạnh là Đắc Son, tỉnh Đắk Nông, vùng Tây Nguyên Việt Nam. Không rõ có một tia hy vọng nào cho những người cơ cực này không, chỉ biết trong khi đối chất với văn phòng chính phủ ở Hà Nội, đôi ba lần người dân mất đất đã gợi đến trường hợp của ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng như một cứu cánh. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để nhanh chóng thông tin đến quý vị.
Thưa quý vị, nông nghiệp Việt Nam sắp thay đổi lớn cả về cấu trúc lẫn thể chế và chính sách, theo đề án tái cấu trúc được hé lộ. Nam Nguyên trình bày thông tin này sau đây.
Mặc dù năm 2011 Việt Nam xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo trị giá 3 tỷ 500 triệu đô la, nhưng sản xuất lúa gạo hầu như đã tới ngưỡng và không có chủ trương gia tăng sản lượng mà chú trọng hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân. Đây là một trong những thí dụ được nói tới trong đề án tái cấu trúc nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên, tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, trụ sở ở Hà Nội nhận định rằng, quá trình tái cơ cấu nông nghiệp khá rộng lớn, từ kết cấu kinh tế cho tới tổ chức thể chế và chính sách. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn giải thích.
Trước hết là tái cơ cấu về kết cấu của ngành nông nghiệp. Chẳng hạn như là trước đây thì mình tập trung vào sản xuất trồng trọt là chính, trong đó cây lương thực nhất là cây lúa là chiếm tỷ trọng quan trọng. Thì bây giờ đấy là trong tổng thể của ngành nông nghiệp thì cái phần về chăn nuôi chắc là sẽ tăng lên, phần về thủy sản chắc sẽ tăng lên, phần về lâm nghiệp cũng sẽ đóng một cái vị trí xứng đáng hơn hiện nay. Thì như vậy đây thì cái phần của trồng trọt nó sẽ giảm đi một cách tương đối. Thì trong trồng trọt thì những ngành mà có cái lợi thế so sánh và có nhu cầu thị trường cao, ví dụ như là các cái cây công nghiệp như là cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều thì sẽ tăng hơn, rau, cây ăn quả sẽ tăng hơn so tương đối với cây lương thực. Thì như vậy tức là trong tổng thể của ngành nông nghiệp nói chung và ngay trong cái ngành trồng trọt nói riêng cũng sẽ có sự thay đổi lại về kết cấu.
Mọi sự cải cách đều bắt nguồn từ thể chế và chính sách, tái cơ cấu nền nông nghiệp cũng thế, trong mục đích phát triển bền vững và chú trọng lợi tức và đời sống của người nông dân. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn tiếp lời.
Sẽ có sự thay đổi lại về thể chế, tổ chức, tức là vai trò của các nông lâm trường quốc doanh trước đây thì sẽ giảm đi một cách tương đối so với vai trò của kinh tế tư nhân, của các cái trang trại, của các doanh nghiệp. Thế rồi là công tác cổ phần hóa sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh hơn. Thế rồi trong cái thể chế đấy, thì các tổ chức mà làm các dịch vụ công ấy, thì sẽ được trao quyền tự chủ trách nhiệm mạnh hơn và áp dụng cái cơ chế thị trường một cách triệt để hơn. Đấy là về thể chế. Về chính sách thì chắc cũng sẽ thay đổi một cái cách làm mới để mà đưa ra các động lực như khuyến khích để mà kích thích cho các cái thành phần kinh tế là họ tự chủ trong công việc, tự huy động các cái nội lực về tài nguyên, về trí tuệ, tự ra các quyết định trong cái quá trình sản xuất và kinh doanh. Có thể nói là quá trình tái cơ cấu này nhìn chung thì nó sẽ là tái cơ cấu trong kết cấu kinh tế, trong tổ chức thể chế và trong chính sách.
Việt Nam có kế hoạch tái cơ cấu nền nông nghiệp mà một trong những mục đích chính là gia tăng giá trị cho cả chuỗi sản xuất. Thí dụ sản xuất lúa gạo, cà phê hoặc nuôi thủy sản với sự hứa hẹn người nông dân sẽ được hưởng phần lợi nhuận tương xứng so với công sức của mình. Tuy vậy các chuyên gia cho rằng nông nghiệp Việt Nam chỉ có thể cải thiện chứ không thể cởi bỏ cái áo tiểu nông chật chội. Đứng về mặt lý thuyết, muốn sản xuất lớn phải có sự tích tụ ruộng đất. Diện tích canh tác bình quân của một hộ nông dân Việt Nam chỉ vào khoảng 0,7 hectare so với mức vài hectare của các nước trong khu vực, chưa nói đến nông hộ bình thường hàng trăm hectare ở Hoa Kỳ, Canada hay Australia. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long đưa ra điều kiện tối thiểu về diện tích canh tác để một hộ nông dân có thể sống với cây lúa.
Bốn người dân gia đình nếu mình có cái sinh hoạt mà còn cái ăn học đàng hoàng thì ít thì cũng phải 2 hectare. Cái gì dưới 2 hectare thì là không giống được, không đáp ứng được cái nhu cầu. Nếu mình làm một vụ lúa như vậy là cũng thu nhập chắc cũng khoảng 70-80 triệu gì đó. Cái đó nó cũng tạm đáp ứng được nhu cầu.
Trong sản xuất lúa gạo, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề ra chủ trương nông hộ nhỏ cánh đồng lớn, hay còn gọi là cánh đồng mẫu lớn, giúp tăng giá trị cho hạt gạo nhờ sản xuất đồng nhất và áp dụng cơ giới hóa. Năm nay, tổng diện tích cánh đồng mẫu lớn ở đồng bằng sông Cửu Long dự kiến đạt khoảng 20.000 ha, trên tổng diện tích một vụ lúa là 1.600.000 ha, tức là rất khiêm tốn. Và dù những cánh đồng mẫu lớn thành công, thì lợi ích rõ ràng vẫn thuộc về những ai có nhiều ruộng đất đóng góp. Nó không thể là đôi đũa thần đối với những nông hộ quá nhỏ bé, bởi vì có tăng gấp đôi thu nhập thì họ vẫn cứ nghèo. Như vậy, cốt lõi của phát triển nông nghiệp hiện đại vẫn là vấn đề tích tụ ruộng đất. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn phát biểu trên báo Nông nghiệp nhân dịp đầu năm mới Nhâm Thìn rằng, muốn tích tụ đất đai cần sửa đổi luật đất đai, thậm chí sửa đổi hiến pháp, vì liên quan tới vấn đề sở hữu. Nhưng để tích tụ ruộng đất sẽ phải giải bài toán không ăn việc làm cho hàng triệu nông dân ra đi từ nông nghiệp. Tất nhiên, với thu nhập cao hơn khi họ làm nông trong điều kiện có quá ít ruộng đất. Thứ hai, tạo thị trường đất đai, cải thiện cơ sở hạ tầng ở nông thôn, tạo điều kiện cho nông dân ở lại có thể tích tụ ruộng đất. Sau hết là phát triển nông thôn, sản xuất quy mô lớn, với các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hiện đại. Tất cả những nan đề vừa nêu vẫn đang ở phía trước. Muốn thực hiện nó cần nhiều thời gian, nhưng điều quan trọng nhất là giới lãnh đạo Việt Nam có chấp nhận đổi mới tư duy, có cách nhìn thoáng hơn về vấn đề tư hữu và đất đai hay không.
Quý vị mới nghe xong phần trình bày của Nam Nguyên về tình hình nông nghiệp Việt Nam sẽ thay đổi cả về kết cấu, lẫn thể chế và chính sách. Thưa quý vị, một nữ dân cư Canada gốc Việt, bà An Minh Thư Quách, chào đời tại đất khách nhiều năm sau khi chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam. Nhưng bà vẫn thường xuyên quan tâm và lên tiếng về những gì đang xảy ra hàng ngày tại quê mẹ. Bà cho biết đã chứng kiến nhiều cuộc đời cơ cực tại đất nước. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn do Đỗ Hiếu thực hiện sau đây với phần chuyển ngữ do Thành Trúc phụ trách.
Cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc mạng đàm này. Và trước hết, bà có thể giới thiệu qua vài nét về cá nhân mình.
Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Je m'appelle Anne Mintou-Cross et je suis la députée de Beauharnois-Salaberry pour le NPD au Parlement du Canada. Je voudrais...
Rất hân hạnh được lên tiếng với quý đài. Chúng tôi là Anne Mintou-Cross, đại biểu của đơn vị Beauharnois-Salaberry thuộc Quốc hội Canada. Trước khi trở thành đại biểu Quốc hội Canada,
tôi làm giáo viên trung học trong 8 năm. Hiện giờ, tôi được 29 tuổi. Tôi luôn quan tâm đến các lĩnh vực công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững tại quê hương thứ hai này, và đó là những nguyên do chính thúc đẩy tôi dấn thân hoạt động chính trị.
Bà có thể trình bày thêm về hoạt động của nhóm hữu nghị Canada Việt Nam mà hiện giờ bà là đồng chủ tịch ạ?
Oui, en fait, le comité Canada-Vietnam, c'est un comité d'amitié interparlementaire qui se passe au gouvernement du Canada. En fait, ce sont des membres.
Thưa đây là một nhóm dân biểu và thượng nghị sĩ Canada cùng ngồi lại với nhau trong tinh thần thân hữu, hợp tác để thành lập một ủy ban với nhiệm vụ chính là mở ra một diễn đàn theo đúng quy định của Hiến pháp Canada, tạo điều kiện trao đổi thông tin, quan điểm, đồng thời củng cố quan hệ ngoại giao giữa Canada với các quốc gia khác. Về phần tôi, những lĩnh vực được đặc biệt chú trọng là bảo vệ quyền làm người, quyền tự do ngôn luận và triệt để tôn trọng những nguyên tắc tự do, dân chủ. Mặt khác, trong vai trò và trách nhiệm của mình, tôi đã có dịp gặp các đại diện của chính phủ Việt Nam, cũng như đại diện cộng đồng người Việt tại Canada, một lần là vào dịp Tết Trung Thu, và kỳ sau là cuộc tiếp xúc với tập thể người Việt tại Montreal và Toronto để cùng thảo luận về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, đồng thanh yêu cầu Hà Nội trả tự do cho những nhà dân chủ còn ngồi tù, vì họ đã công khai bày tỏ nguyện vọng của mình một cách ôn hòa nhưng xét thấy bất lợi cho chính quyền. Ngoài ra, tôi cũng vận động một số vị dân cử khác trong Ủy ban Hữu nghị Canada-Việt Nam để xin ý kiến về việc tôi dự tính tổ chức tiệc mừng xuân tại Ottawa. Đây là một cơ hội để các dân biểu và thượng nghị sĩ lưỡng viện Quốc hội Canada gặp gỡ với người Việt, ghi nhận ý kiến của họ. Dịp này, các dân cử Canada cũng trình bày với đại diện cộng đồng người Việt về nội dung các cuộc tiếp xúc với Đại sứ Việt Nam tại Canada, cũng như các quan chức Hà Nội đang công tác ở đây. Là đại biểu Quốc hội, chúng tôi thấy mình cần gặp gỡ, tiếp xúc, thảo luận, lắng nghe ý kiến, sự đóng góp của mọi tổ chức, tầng lớp, mọi giới, mọi khuynh hướng, hầu tìm cách đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam.
Bà thường quan tâm đến Việt Nam, mong muốn đất nước này cải tiến dân chủ được như các quốc gia tiến bộ khác. Vậy bà tự cho mình là công dân Canada, là người Việt Nam hay là cả hai, thưa bà?
C'est les deux en même temps. Mes deux parents sont vietnamiens. Ils m'ont inculqué beaucoup de valeurs typiquement vietnamiennes. On célèbre beaucoup de fêtes de façon traditionnelle. Et puis ça, je trouve que ça m'enrichit beaucoup.
Dạ thưa, tôi xem mình là cả hai, người Canada và người Việt Nam. Cha mẹ tôi đều là người Việt Nam nên gia đình vẫn theo nề nếp văn hóa Việt, cùng quây quần bên nhau vào những dịp lễ hội truyền thống. Tôi rất thích khung cảnh đầm ấm, thân quý này. Em trai tôi đang làm quen với chiếc đàn bầu, sử dụng thành thạo, và như bao giới trẻ khác, họ thích tìm hiểu, học hỏi những nét độc đáo của văn hóa Việt Nam, từ chuyện ăn uống cho đến âm nhạc, nghệ thuật. Riêng tôi, trưởng thành ngay tại Quebec giữa một cộng đồng sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Pháp, nên đã chọn làm nghề giảng dạy Pháp văn. Tôi cũng thích nghiên cứu thêm về truyền thống Việt Nam, thích học và nói tiếng Việt. Trong tôi có cả hai nền văn hóa Đông Tây tiếp thu từ đất nước Canada và quê hương Việt Nam.
Thưa bà, theo dư luận, theo báo chí và những tài liệu mà chúng tôi nhận được, thì bà là một dân cử luôn tích cực vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Lý do nào thôi thúc bà làm như vậy ạ?
Grand défenseur de la justice sociale, c'est ce qui m'amène en politique, quoi, je veux contribuer davantage. Et puis, j'ai envoyé.
Từng là một người tích cực vận động cho công bằng xã hội, từ đó tôi chuyển sang tham gia hoạt động chính trị để có thể làm được những công việc mà mình theo đuổi. Tôi đã gửi một văn thư đến Thủ tướng Việt Nam và Ngoại trưởng Canada yêu cầu Hà Nội tôn trọng nhân quyền và ngưng đàn áp, bỏ tù những tiếng nói dân chủ, các nhân vật bất đồng chính kiến. Tôi còn gia đình ở Việt Nam nên luôn mong muốn được trở về thăm lại quê hương mình. Cha mẹ tôi rời Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Ngày nay, được sinh ra, lớn lên tại Canada, được hưởng một cuộc sống trong tự do, dân chủ thật sự. Quyền làm người được triệt để tôn trọng. Tôi mong muốn
90 triệu đồng hương ở Việt Nam cũng cần phải được hưởng những quyền căn bản đó.
Theo bà thì vì áp lực của công luận thế giới, khuyến cáo từ các chính phủ dân chủ cũng như các tổ chức quốc tế, rồi đây Việt Nam sẽ đi theo con đường dân chủ hóa như Miến Điện đã làm, hay Hà Nội vẫn cứ áp dụng chính sách đàn áp, sử dụng bạo lực tù đài như bấy lâu nay ạ?
J'espère qu'avec les Brésiliens, avec les liens qu'on va créer avec les Brésiliens du Vietnam, avec la pression que va exercer les médias.
Thưa, chúng tôi hy vọng rằng với áp lực của giới truyền thông quốc tế, cùng với những cuộc thảo luận tiếp xúc, trao đổi với các nhà lãnh đạo của Việt Nam, thì Hà Nội sẽ nới lỏng lề lối quản lý đất nước hiện giờ, có nghĩa là quyền làm người, công bằng và lẽ phải cần được tôn trọng.
Xin cảm ơn bà An Minh Thư Quách, đại biểu của đơn vị Bois-Noir-Salaberry, Quebec thuộc Quốc hội Canada, đã dành cho RFA cuộc mạng đàm hôm nay.
Merci beaucoup, Monsieur Dao.
Để tiếp nối chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý vị, Chế Linh, một ca sĩ nổi tiếng từ hơn 50 năm qua, khi về Việt Nam trình diễn đã gặp trở ngại từ Hà Nội cho tới Sài Gòn. Sau khi trở về lại Canada, người ca sĩ gốc Chăm này trả lời phỏng vấn của Mạc Lâm, mô tả lại những chi tiết mà ông đã gặp tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Xin cảm ơn anh Chế Linh ngày hôm nay đã dành cho chúng tôi cơ hội để nói chuyện với anh về vấn đề mà buổi trình diễn của anh vừa qua tại Việt Nam. Thưa anh, để không làm mất thời giờ của anh, xin anh có thể cho biết là cái nguyên nhân nào dẫn tới việc anh quyết định về Việt Nam để trình diễn hay không? Mặc dù là bên ở hải ngoại này, anh là một trong những nghệ sĩ rất được khán giả yêu chuộng ạ.
Thưa Mạc Lâm và thưa quý vị đang lắng nghe đài, thật sự mà nói thì trong cái nghề nghiệp của văn nghệ mà, tất cả những anh chị em nghệ sĩ khác cũng vậy, cũng mong mỏi đi hát đó đây để mà phục vụ khán thính giả của mình. Và ở hải ngoại thì Chế Linh cũng đã đi rất nhiều rồi. Đồng thời Chế Linh thấy rằng khán thính giả đại đa số ở trên đất nước mình, và đồng thời mình đem tiếng hát mình đi gần lại với khán thính giả mình. Đó là một cái điều mà Chế Linh đã quyết định chính thức. Chỉ còn lợn cợn trước khi về là chỉ cái giấy phép một số những cái bài hát mà coi như là có phù hợp hay không phù hợp tình quê hương để mà hát cho khán thính giả mình nghe. Khi mà được biết một số những cái bài hát Chế Linh được cho phép hát, coi như những bài hát mà đã Chế Linh đã trình diễn trước đây và đã thành công trước đây, cũng như là hãy nói tiếng hát Chế Linh phải gắn liền với những bài hát đó, và cho nên cái sự yêu cầu của ban tổ chức mà cái người mời mà Chế Linh về nước thì rồi là một trong những cái thúc đẩy mà Chế Linh đi tới để mà phục vụ khán thính giả trên quê hương đất nước.
Dạ vâng, thưa anh, thì theo chúng tôi được biết đó, vào ngày 21 tháng 10 cái show đầu tiên của anh diễn tại Mỹ Đình đó, dạ, thì rất là đông khán giả Hà Nội và họ đã hình hầu phải nói rằng cuồng nhiệt trước những cái bài hát của anh đã trình diễn cho họ. Và trong đêm hôm đấy đó, thì họ cũng có yêu cầu anh những cái bài hát mà ngoài cái danh sách mà chính quyền đã duyệt xét cho anh hát. Cái sự thật như thế nào về cái câu chuyện này thưa anh?
Nói thật sự thì tất cả những cái bài hát mà đã được đóng dấu thì coi như trên 40 mấy bài, và Chế Linh đã chọn trong 24 bài để mà trình diễn tối hôm đó. Thì có một số những cái bài hát yêu cầu thêm thì dĩ nhiên là Chế Linh cũng phải tôn trọng cái việc cấp giấy phép được hát những bài hát mà Chế Linh xin đóng dấu. Nhưng mà không ngờ một số những cái quý vị khán thính giả có yêu cầu ngoài cái những bài hát mà được đóng dấu, cho nên Chế Linh cũng xin từ chối và xin khắc lại. Chế Linh sẽ đáp ứng quý vị đó. Trong những bài hát đó, Chế Linh sẽ đi đóng dấu rồi sẽ phục vụ lại khán thính giả.
Dạ vâng, riêng về cái vấn đề cái show thứ hai đó, đáng lẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 11 thì lại bị Sở Văn hóa Du lịch và Thể thao của Hà Nội không chấp nhận. Anh có thể cho biết là cái lý do mà họ từ chối cấp giấy phép đó là như thế nào hay không ạ?
Tối 12, tức là lần thứ hai hát tại Mỹ Đình đó, thực sự coi như cái chương trình đã được cho phép và tất cả thủ tục đều đã được bên cục sở biểu diễn đã đồng ý. Nhưng mà có một số những cái việc mà của bên phía ban tổ chức làm chưa có được hoàn hảo mấy, và coi như những cái thủ tục chưa hoàn chỉnh, Nhưng sau đó thì họ có nghiên cứu và thấy rằng chỉ có phạt ban tổ chức đó mà thôi. Còn tiếp đó thì là muốn cho, tức là sở và cục biểu diễn cũng như là bộ văn hóa thấy rằng nếu không diễn buổi đó thì chắc có lẽ là cũng khó mà ăn nói với khán giả tối hôm đó. Cho nên đó, họ cho giấy phép với một cái đơn vị khác để đứng ra tổ chức để cho Chế Linh được biểu diễn tối hôm đó.
Dạ vâng, và cái đêm ngày 12 tháng 11 đó, anh biểu diễn rồi có gặp cái sự cố, có gặp cái trở ngại nào từ phía chính quyền hay không ạ?
Cái đêm hôm đó thì coi như rất là suôn sẻ và không có một cái dấu hiệu nào để mà gọi là khó khăn hết. Tại vì lúc sở và cục đã đồng ý cho phép diễn, cho nên không có gì trở ngại.
Dạ vâng. Như vậy là dù muốn dù không thì hai đêm diễn 21 tháng 10 và 12 tháng 11 dù có bị trở ngại anh cũng vẫn diễn được.
Dạ.
Và đã thu hút một số rất lớn tính giả, khán giả của Hà Nội, phải không ạ?
Dạ đúng vậy.
Như vậy là tại sao vào ngày 19 tháng 11 cái show diễn tại thành phố Hồ Chí Minh thì anh lại bị từ chối thưa anh?
Cái này cũng là một ở trong những cái mà tất cả những cái thủ tục mà của bên ban tổ chức á chưa có hoàn chỉnh. Cho nên cái việc bế tắc ngày hôm đó là do ban tổ chức chứ không phải là phía Chế Linh. Các vị đó có yêu cầu trình diễn lại, nhưng mà vì đã có những cái việc mà lợn cận rồi cho nên Chế Linh xin khắc lại để một thời gian khác để trở lại mà để phục vụ đồng bào, phục vụ khán giả ở tại Sài Gòn, tại Hòa Bình.
Dạ vâng, theo như anh nói vừa rồi đó là do ban tổ chức gặp có những cái vi phạm hay là chưa thực hiện đầy đủ những yêu cầu của Sở Văn hóa và Thông tin thành phố. Thế nhưng mà ngày 17 tháng 11 đó, hai ngày trước khi cái show biểu diễn đó, anh đã có một cuộc họp mặt với phóng viên báo chí nhưng lại bị chính quyền tới để mà làm khó dễ ngăn cản cái cuộc họp này. Anh có thể cho biết cái sự việc hôm đó nó xảy ra như thế nào không thưa anh?
Trước đó thì coi như là Chế Linh thấy rằng có một số những cái dấu hiệu sẽ có bị lợn cận ở trong cái giấy phép là bởi vì ban tổ chức không hoàn chỉnh những cái thủ tục. Cho nên Chế Linh có tuyên bố dời show lại, dời cái ngày hát lại vào một thời điểm khác, một ngày tháng khác. Nhưng mà ban tổ chức yêu cầu phải trình diễn đúng theo ngày tháng để dự định. Và vì thế cho nên Chế Linh có mời một số báo giới coi như là quen biết, chỉ có 4-5 tờ báo quen biết thôi, đi tới để mà mình giải tỏa lại, coi như là tuyên bố dù là còn một khán giả Chế Linh cũng vẫn hát. Nhưng mà không ngờ báo giới đã thông báo cho anh em trong báo chí đã tới quá nhiều, cho nên trở thành một cái sự mà gọi là tụ họp quá đông đảo. Vì thế mà đi tới coi như là bên phường và bên sở văn hóa, sở địa phương đã đi tới làm việc. Và đồng thời cái việc đó là Chế Linh kiếm buổi gặp gỡ chứ không phải là buổi họp báo, thưa anh Mạc Lâm.
Dạ vâng, thưa anh, trong cái show ngày 19 tháng 11 đó, ở tại Sài Gòn nó bị cancel đó, thì thái độ của những người đã mua vé và thái độ nói chung của khán giả yêu mến cái giọng ca Chế Linh thì họ phản ứng như thế nào ạ?
Cái buổi hôm đó, thật sự tôi vô cùng cũng đau đớn. Khi nghĩ tới cái việc mà không có giấy phép thì chắc chắn là sẽ có gặp những cái khó khăn cho bên tổ chức cũng như là ban tổ chức và khán giả sẽ có những cái chuyện mà không có tốt gì mấy ở tại rạp. Cho nên từ đó Chế Linh suy nghĩ quá mức, không biết làm như thế nào để giải tỏa, và đồng thời tự nhiên ngã bệnh và Chế Linh đã đi tới bệnh viện để nằm dưỡng bệnh ở trong bệnh viện. Cái việc đó thì là ban tổ chức đã viết một cái bản rất là lớn để mà hồi vé lại, để mà hồi tiền lại cho những người mà từ ở xa hay là người ta đã mua vé hết rồi anh Mạc Lâm, mà không diễn được thì là quá hết sức là tội nghiệp cho khán thính giả từ các nơi đi về.
Dạ vâng, thưa anh, thì sau cái chuyến đi coi phân nửa thành công ở Hà Nội nhưng mà phân nửa thất bại là tại Sài Gòn, nơi mà anh đã bước vào con đường danh vọng trong cái nghề nghiệp ca hát, thì bây giờ sau nhiều tháng hồi tưởng lại thì anh có gì để mà trình bày với khán thính giả trong và ngoài nước hay không thưa anh?
Nói một cách đúng hơn là Chế Linh cũng rất là cảm ơn tất cả những khán thính giả đã tới với cái chương trình mà tại Sài Gòn, tại Hòa Bình, nhưng rất tiếc là không có diễn được. Và vì thế cho nên Chế Linh có đã hứa với khán thính giả sẽ trở lại
hội ngộ quý vị ở tại Sài Gòn và để phục vụ đúng mức. Và chắc chắn là trong cái mùa xuân này, gia đình cũng sẽ trở lại Việt Nam và để mà đáp ứng cái sự mà thương mến của khán thính giả ở tại quê nhà.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Chế Linh đã chia sẻ những thông tin mà ông có cho chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Rất cảm ơn Mạc Lâm và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin chúc tất cả quý vị trên toàn thế giới mọi sự bình an và hạnh phúc.
Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc sông già, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ.
Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Sau đây mời quý vị đến với tạp chí khoa học môi trường do Giang Minh phụ trách.
Nhiều loại động vật hoang dã như hổ, tê giác, gấu, tê tê từ lâu đã là đối tượng săn bắt để tiêu thụ của con người. Ngoài ra, quá trình phát triển tại nhiều quốc gia làm cho môi trường sống của chúng bị thu hẹp liên tục, nên nguy cơ tuyệt chủng đối với những loài động vật hoang dã mỗi lúc một tăng lên. Bởi tình hình cấp bách như thế nên nhiều quốc gia ban hành những quy định và luật cho rằng việc sát hại động vật hoang dã là một loại tội phạm. Trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này, mời quý thính giả cùng theo dõi thực tế ngăn chặn hình thức tội phạm đối với động vật hoang dã đó ra sao ở Việt Nam, đặc biệt là loài hổ. Trong tuần rồi, Việt Nam cử đại diện đến tham dự một số hoạt động về môi trường ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Hai hoạt động có liên quan chặt chẽ đó là cuộc họp lần thứ 23 của nhóm làm việc về tội phạm đối với động vật hoang dã và hội thảo của các quan chức đứng đầu ngành hải quan và cảnh sát về tội phạm đối với loài hổ. Việt Nam hiện được cho là một trong 13 quốc gia trên thế giới còn tồn tại loài hổ. Và từ xưa tại Việt Nam, người ta đã cho rằng hổ là chúa sơn lâm. Loài thú ăn thịt tại khu vực Đông Dương đó cần có một không gian sống rộng lớn, cho nên có thể nói nếu việc bảo tồn loài hổ được làm hiệu quả thì có thể giúp cho công tác này đối với nhiều loài thú hoang dã khác. Ông Thirapat, Phó Tổng Giám đốc Vụ Vườn Quốc gia Bảo vệ Đời Sống Hoang dã và Cây Xanh của Thái Lan cho biết tại hội thảo về mục tiêu của hoạt động đó.
13 quốc gia, như thế, thằng Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Pama, Thái, Lào.
Đại ý theo ông này thì 13 quốc gia bao gồm nơi xuất xứ cũng như điểm đến của loài hổ, trong đó có các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Miến Điện, Thái Lan, Indonesia, Nga, Lào, Campuchia và Việt Nam. Hội thảo sẽ yêu cầu ngưng sử dụng hổ vào những mục tiêu không đúng đắn. Một trong những đại diện của Việt Nam tại hội thảo là ông Nguyễn Sĩ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Môi trường cho biết việc tham gia của Việt Nam trong công tác phòng chống hoạt động buôn bán hổ trái phép như sau.
Theo chủ trương của cái tổ chức thế giới bảo tồn loài hổ thì Việt Nam đều tham gia đầy đủ các cái chủ trương của các cái tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới. Cũng tham gia đủ các cái thành phần như các cái nước khác, 13 nước của thành viên có loài hổ hiện giờ.
Ông này cũng nói đến chủ trương quyết liệt của chính phủ Việt Nam trong việc bảo tồn phát triển loài hổ, cũng như xử lý việc săn bắt, vận chuyển và buôn bán hổ cũng như các loài động vật hoang dã khác.
Thái độ của chính phủ Việt Nam rất kiên quyết bảo vệ vấn đề này, ủng hộ cái chủ trương này. Chính phủ Việt Nam rất tích cực để bảo vệ, bảo tồn. Hiện giờ theo cái chủ trương của cái tuyên bố của cái hội nghị xanh với các vua thì Việt Nam cũng đang cố gắng xây dựng dự án để phát triển tăng đến 5 lần so với hiện tại. Đấy là dự kiến đến năm 2022 là như thế.
Theo báo cáo sau hội thảo hôm ngày 14 tháng 2 vừa rồi, thì những quan chức đứng đầu ngành cảnh sát môi trường và hải quan của 13 quốc gia đồng ý siết chặt kiểm soát và tăng cường hợp tác xuyên biên giới nhằm ngăn chặn việc buôn lậu hổ và các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng khác. Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát Môi trường của Việt Nam nói về hoạt động hợp tác với các nước khác trong lĩnh vực này như sau.
Chúng tôi có cái nằm trong cái tổ chức Interpol thì đều có cái sự phối hợp cả. Vì cái này nó là xuyên quốc gia hiện giờ, tức là hiện giờ cái hổ chủ yếu là từ Myanmar, Thái Lan, Lào sang Việt Nam là chính. Còn cái số mà nuôi tại Việt Nam là buôn bán vận chuyển thì ít, không có. Mình là trung chuyển mà lệ vòng cuối cùng vẫn là Trung Quốc. Cái này thì đều có cái quy chế phối hợp, các nước láng giềng với nhau vẫn tổ chức giao ban họp thường xuyên về vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Thì cái này chẳng những là hổ mà kể cả ma túy, kể cả TT, kể cả các thứ đều có phối hợp giữa các nước.
Vậy hiệu quả của hoạt động hợp tác đó thế nào? Ông Nguyễn Sĩ thừa nhận thực tế về hiệu quả của công tác ngăn ngừa xử lý việc săn bắt vận chuyển và buôn bán các loại sản phẩm hổ tại Việt Nam, theo như những cam kết mà Việt Nam tham gia cùng thế giới.
Hiệu quả để đánh giá này rất khó, tức là về phía nhà nước ấy, thì khi có cái chủ trương tăng cường vấn đề này thì có cái thành lập cái lực lượng cảnh sát môi trường chuyên đấu tranh về tội phạm trong lĩnh vực bảo vệ cái động vật hoang dã. Thế thì cái này thì cục cảnh sát môi trường thì có một cái phòng chuyên về vấn đề này bảo vệ cái động vật hoang dã. Thì cái này trong cái thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã làm được nhiều vụ để bắt các cái động vật hoang dã, buôn bán, săn bắt cái động vật hoang dã tại Việt Nam.
Trong khi đó, thực tế về loài hổ cũng như các hoạt động liên quan tại Việt Nam được một thanh niên sáng lập tổ chức hành động vì động vật hoang dã, Nguyễn Thành Hưng cho biết như sau.
Hổ thì ở Việt Nam, theo thông tin mà em được biết thì trong khoảng thời gian rất lâu đây rồi thì chúng ta không phát hiện dấu vết hổ ở ngoài tự nhiên nữa. Và hầu như là, giống như cái giới bảo tồn mà chúng ta có thể thừa nhận một cách mà nghiêm túc và một cách mà chúng ta không bị lệ thuộc vào cái khoản tài trợ thì chúng ta có thể nói rằng là hổ ở Việt Nam không còn hoặc là có thể bị tuyệt chủng rồi, bởi vì chúng ta chỉ còn thấy được dấu vết của nó ở cái vùng biên giới, nhưng mà chúng ta lại nhận định là nó đi từ biên giới của Lào và Campuchia qua mình, sau đó nó lại đi ngược về. Và ở Việt Nam thì trong một khoảng thời gian rất dài rất lâu thì chúng ta đặt 7 ảnh thì cũng không chụp được ảnh loài hổ. Nhưng mà theo đó thì WWF thông báo thì dự thảo của WWF thì nó nói là ở Việt Nam còn tầm 30 cá thể hổ Đông Dương. Và trên toàn Đông Dương là ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam thì có tầm 100 cá thể, nhưng mà theo bọn em điều tra thì chỉ có ở Lào và Campuchia thì còn nhiều thôi, còn riêng ở Việt Nam thì không thấy một dấu vết nào cả.
Tuy nhiên theo ông Nguyễn Sĩ thì vẫn còn tồn tại ở Việt Nam hai tuyến hổ khác nhau, đó là hổ trong tự nhiên và hổ nuôi.
Hiện giờ cái loài hổ của Việt Nam bị giảm nhiều quá. Hiện giờ cái Việt Nam mới có 13 triệu hecta rừng thì mỗi năm giảm mất 6.500 hecta rừng một năm, giảm do nào là các cái dự án về thủy điện, rồi các cái mở cái đường giao thông, rồi cháy, rồi phá, tức là lượng rừng giảm rất nhiều. Đồng thời việc đó là loài hổ tự nhiên cũng giảm rất nhiều. Tức là hiện giờ theo cái số lượng thống kê thì cái lượng hổ của Việt Nam chỉ còn ở hàng chục chứ không hàng trăm nữa. Thế thì ngoài ra thì ở dân thì lại trong dân có nuôi thì số lượng mà hổ trong dân hiện giờ là nhiều hơn gấp vài ba lần cái số lượng hổ tự nhiên theo dự kiến.
Hồi tháng 4 năm 2010, trong trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Đỗ Quang Tùng, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, cho biết hệ thống văn bản pháp luật tại Việt Nam về quản lý động vật hoang dã là tương đối đầy đủ. Theo thông tin của ông này, thì Việt Nam được xếp loại A trong nhóm 40 nước trên 170 quốc gia là có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra quản lý động vật hoang dã tương đối tốt. Ông Nguyễn Sĩ thừa nhận khó khăn trong thực thi quy định của luật pháp về quản lý động vật hoang dã ở Việt Nam như sau.
Này, nếu mà nói về luật thì buôn bán, săn bắt, kể cả nuôi nhốt đều vi phạm pháp luật. Cái số đã phát hiện rồi giao cho dân nuôi nhốt thì lại không sao. Còn cái số mà dân nuôi nhốt mà chưa có chính phủ cho phép thì đều vi phạm cả. Cái nuôi nhốt cũng vi phạm. Và cho nên cái nấu và cái buôn bán vận chuyển đều vi phạm. Đấy, cho nên là cái giờ những cái anh mà nuôi nhốt hiện tại chính phủ cho phép, tức là có giấy phép thì anh không sao. Nhưng mà anh nuôi và nấu cao lại càng bị vi phạm. Đấy, cho nên là nó hiện giờ pháp luật Việt Nam hiện đang cấm hết tất cả. Nấu cao, vận chuyển, buôn bán, nuôi. Nếu với bộ luật hình sự thì hổ là thuộc cái nhóm 1 trong cái văn bản test, cho nên là đều bị xử lý hình sự. Đã xử lý hình sự thì phải tù. Nhưng mà họ vì cái lãi suất cao nên họ vẫn tiếp tục, họ không sợ, chứ không phải là không có.
Bà Nguyễn Thành Hưng cho biết những vi phạm về việc vận chuyển buôn bán các sản phẩm hổ tại Việt Nam trong thời gian gần đây.
Các hoạt động về vận chuyển buôn bán các sản phẩm về hổ thì vẫn thường xuyên được bắt được. Ví dụ trong năm 2011 thì cũng bắt được một vài vụ về hổ, nhưng mà cái đó em thì bọn em cũng không có được tiếp xúc nhiều, bởi vì bọn em cũng có cái phần hạn chế về năng lực và hạn chế về kinh phí. Những vụ bắt phạm đó là bắt ở miền Bắc, còn bọn em thì lại ở thành phố Hồ Chí Minh, nên bọn em cũng không đi ra được. Nhưng mà có một số những cái điều, ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta lại nghiêm cấm bán các sản phẩm về động vật hoang dã, nhưng mà cái lúc mà năm 2011 thì ở em không nhớ ở đâu một tỉnh miền Bắc thì bắt được một vụ buôn bán hổ. Thì những cái thể này, hổ này đã chết rồi và bị đông lạnh. Thì sau đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định là nấu cao hơn số hổ này và bán lại cho người dân. Thì ở Việt Nam nó có những cái khoản là bán thanh lý như thế, nên thành ra là cái việc lách luật để biến động vật hoang dã không hợp pháp thành động vật hoang dã hợp pháp được buôn bán thì rất là dễ dàng.
Xin phép được nhắc lại vụ việc mà bà Nguyễn Thành Hương vừa nhắc đến là ở tỉnh Thanh Hóa. Đối với quy định việc nuôi hổ tư nhân, ông Nguyễn Sĩ cho rằng chưa được chặt chẽ nên cũng có những trở ngại trong công tác quản lý.
Trong dân ấy, thì hiện giờ là phát triển rất dễ, rất nhanh, nuôi rất dễ, bởi vì có thể hổ một năm đẻ 3 lứa. Cho nên là cái việc phát triển và bảo tồn trong dân thì rất dễ, nhưng mà phải nhà nước phải có chính sách. Chứ hiện giờ đối với chính phủ Việt Nam thì hiện giờ chính sách đối với cái gây nuôi này rất là chưa rõ ràng. Bởi vì là hiện giờ là tồn tại Việt Nam có cả nuôi nhốt. Mà nuôi nhốt mà không có chính sách cho người ta cung cấp thức ăn cho ta nuôi, rồi ta gây sinh trưởng, thì rõ ràng người ta sinh ra bán. Trước đây là do cái tự phát, do người ta cần cái nhu cầu cái dân của châu Á này là có cái văn hóa ẩm thực là cao hổ. Cho nên là người ta nuôi để nấu cao, về phục vụ cho y tế, phục vụ cho bảo vệ sức khỏe. Bây giờ mình cấm mình chính sách thế nào? Thì cái này thì chúng tôi là cơ quan cấp dưới thực thi pháp luật thôi. Chúng tôi kiến nghị chứ không phải là cơ quan là ban hành pháp luật. Thì chúng tôi nhiều lần kiến nghị cái đó. Vậy hiện giờ cái gây nuôi của Việt Nam nó hai cái dạng. Một là gây nuôi để phục vụ du lịch. Thì cái đó người ta có thể là lấy được kinh phí ta tái gây nuôi được. Riêng anh gây nuôi trước đây có cái động cơ nấu cao thì bây giờ cấm thì anh ta tắt. Cái hiện giờ là tắc sinh ra lại người ta cứ giấu hổ sắp đẻ hoặc thế này thế khác người ta lại giấu đi đủ cái số lượng con, nhưng mà có thể người ta lại bán con to đi, không biết đấy có tình trạng là như vậy. Hiện giờ có tình trạng
qua những trình bày về công tác phòng chống và xử lý tội phạm về động vật hoang dã, đặc biệt là hổ, từ phía người đại diện cơ quan cảnh sát môi trường Việt Nam và một thanh niên tình nguyện tham gia công tác này, thực tế cho thấy còn quá nhiều trở ngại và chưa thể như mục tiêu đề ra. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ hai, ngày 20 tháng 2 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi kết thúc buổi phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng đến với Hẹn ước mùa xuân qua tiếng hát ca sĩ Mỹ Lệ. Vũ Hoàng xin chào và chúc quý vị một ngày mới may mắn và tràn ngập niềm vui.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.